Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự kiện Việt Nam cấm chiếu phim Barbie vì lý do có đường lưỡi bò, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 4 tháng 7 nói các nước không nên gắn vấn đề Biển Đông với hoạt động trao đổi văn hóa bình thường. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 7 khi được hỏi về sự kiện này. Bà Mao nói thêm rằng, chúng tôi cho rằng các nước liên quan không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân bình thường. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin bộ phim Barbie đầy triển vọng dự kiến sẽ được trình chiếu ở các rạp phim tại Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 7, đã bị gỡ ra khỏi lịch chiếu của các nhà phát hành phim lớn như CGV, Galaxy và các trang mạng. Lý do bộ phim bị cấm chiếu là vì có đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, tức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, lệnh cấm được ban hành bởi Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia của Việt Nam. Sự kiện Việt Nam cấm phim Barbie vì tranh chấp Biển Đông đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế trong hai ngày qua. Hãng thông tấn AP cho rằng, trong khi đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không nên gắn chuyện Biển Đông với hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, nhưng Trung Quốc lại vô cùng nhạy cảm khi đề cập đến việc hình ảnh quốc gia và các tuyên bố chủ quyền về biên giới của họ được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực giải trí và doanh nghiệp. Ví dụ, Trung Quốc thường xuyên có động tác trả đũa đối với các công ty, từ khách sạn cho đến hãng hàng không, mà họ cho rằng có quan điểm xem Đài Loan tự trị không phải là một phần của Trung Quốc. Và các công ty hầu như luôn phải tuân thủ theo các khiếu nại của Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ bị loại khỏi thị trường rộng lớn và béo bở này. Trong đó có nhiều bộ phim của Hollywood đã phải xóa hoặc thêm các cảnh dựa trên phản ứng của đảng Cộng sản cầm quyền. Tờ Washington Post dẫn lời một số chính trị gia ở các quốc gia Đông Nam Á khác, chủ yếu là những quốc gia có lịch sử cấm các sản phẩm thể hiện các tuyên bố chủ quyền có tranh chấp, cũng ủng hộ lệnh cấm đối với bộ phim. Trong khi đó, Hoa Kỳ, một đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Loan và nhiều quốc gia Đông Nam Á, không thể hiện lập trường nào đối với tuyên bố chủ quyền trên các cấu trúc đất liền ở Biển Đông, mặc dù Hoa Kỳ cho rằng các tranh chấp nên được giải quyết mà không có sự ép buộc và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ đã nhiều lần bác bỏ yêu sách hàng hải và tài nguyên do Trung Quốc đưa ra với đường chín đoạn và gọi chúng là vô căn cứ, bất hợp pháp và vô lý. Trước phim Barbie, Việt Nam đã từng cấm một số bộ phim khác với lý do tương tự.
Cục Hàng không Việt Nam tạm đình chỉ kiếp trực không lưu, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ hai máy bay có nguy cơ va chạm tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, theo báo chí trong nước. Cục Hàng không Việt Nam hôm 5 tháng 7 cho biết đã yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam tạm thời đưa ra khỏi dây chuyền điều hành bay toàn bộ phiên trực ở tháp không lưu Nội Bài, Hà Nội do liên quan đến sự cố điều hành, theo VnExpress. Theo báo điện tử này, hôm 24 tháng 6 xảy ra sự việc một chiếc máy bay của Thái AirAsia chạy đà cất cánh trên đường băng 11R trong lúc một chiếc máy bay của Vietjet đang lăn cắt qua đường băng này. Tin cho hay, theo báo cáo của tổ bay của Thái AirAsia, khi nhấc bánh mũi và rời đất, tàu bay này đang cách máy bay của Vietjet khoảng 1.500 mét. Theo báo Tuổi Trẻ, sự cố trên xảy ra ngày 24 tháng 6, nhưng đến ngày 30 tháng 6, kiếp trực không lưu tại Đài Không lưu Nội Bài mới báo cáo sự việc lên Ban An toàn của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Tin cho hay, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các bên để làm rõ mức độ, biện pháp ngăn ngừa tái diễn. Thêm nữa, Tổng Công ty Quản lý Bay tổ chức bình giảng rút kinh nghiệm tới tất cả lực lượng kiểm soát viên không lưu và trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân bay Nội Bài.
Phản ứng về sự kiện Thủ tướng Campuchia Hun Sen điều quân tới biên giới với Việt Nam và trao thưởng cho việc bắn hạ thiết bị bay không người lái vào cuối tuần qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hai nước luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới và mong muốn củng cố đường biên giới hòa bình. Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia, củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói với báo chí hôm 3 tháng 7 khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh điều 500 quân và 200 hệ thống vũ khí phòng không tới 4 tỉnh Đông Bắc giáp Việt Nam và trao thưởng 200.000 đô la cho việc bắn hạ thiết bị bay không người lái bị cáo buộc xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Nhiều thiết bị bay không người lái được cho là đã bay vào lãnh thổ Campuchia trong những ngày gần đây. Lệnh của Thủ tướng Campuchia được đưa ra sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy ánh sáng của thiết bị bay không người lái lơ lửng trên bầu trời vào đêm 27 tháng 6 tại một khu vực được xác định là quận Konyat, cách biên giới ở Mondulkiri khoảng 20-40 cây số. Tỉnh này giáp với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam. Nikkei Asia dẫn lời của Thủ tướng Campuchia nói: "Chúng tôi đã hỏi Việt Nam và Việt Nam không biết. Việt Nam không có lợi ích gì khi gửi thiết bị bay không người lái đến Campuchia mà không thông báo cho Campuchia." Không nói cụ thể, nhưng ông Hun Sen cho rằng các thiết bị bay có thể liên quan đến một cuộc tấn công gần đây của nhóm vũ trang nhỏ nhằm vào các trụ sở chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam, khiến 9 người thiệt mạng. Theo tìm hiểu của VOA, Việt Nam cấm người dân sử dụng các thiết bị bay, drone, flycam thường được dùng để quay phim chụp ảnh ở biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Campuchia, trong khu vực 10.000 mét, tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao. Một cư dân ở tỉnh Đắk Lắk xác nhận điều này với VOA, trong khi một cư dân khác cho biết người dân ở khu vực biên giới thỉnh thoảng sử dụng drone flycam để phục vụ cho công việc của họ, chứ không thể bay ra khỏi biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibang hôm 3 tháng 7 cho biết nước này không phát hiện thêm thiết bị bay nào khả nghi mới. Ông nói Campuchia sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ biên giới. Trong một diễn tiến liên quan, hôm 4 tháng 7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian qua, họ đã phối hợp làm việc với Công an 3 tỉnh của Campuchia là Kampot, Kep, Sihanouk để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công ty tỉnh Kiên Giang cho rằng, giữa bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ ý đồ phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Nhưng với truyền thống đoàn kết lâu đời vốn có của hai nước, Công an tỉnh của Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới, nhất là vào thời điểm Campuchia tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7, và đăng cai tổ chức SEA Games 32 và Asian Paragame lần thứ 12.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói trong một cuộc họp của chính phủ rằng Việt Nam đang đối mặt với những trở ngại lớn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% trong năm nay. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% năm nay là thách thức rất lớn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói hôm 4 tháng 7 theo VN Express. Báo điện tử này đưa tin rằng nhiều nhiệm vụ giải pháp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất như việc các bộ địa phương cần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thúc đẩy các động lực tăng trưởng tiêu dùng trong nước, đầu tư và xuất khẩu. Ngoài ra, VN Express đưa tin, bộ này nói rằng các thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, lao động phải được theo dõi chặt chẽ, xử lý vướng mắc để trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Tổng cục Thống kê GSO hôm 29 tháng 6 cho biết rằng tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 của Việt Nam ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Theo cơ quan này, tính trong giai đoạn 2011 tới 2023, tốc độ tăng trưởng này chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,34% của quý 2 năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, GDP tăng 3,72%. GSO cho biết rằng trong quý 2, khu vực dịch vụ tăng 6,11%, đóng góp tới 67,84%. Liên quan tới việc xuất khẩu hàng hóa, Tổng cục Thống kê nói rằng tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 164,45 tỷ đô la, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hồi tháng 4 đưa ra dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể sẽ giảm xuống mức 6,5% trong năm nay từ mức 8% năm 2022 và tăng lên 6,8% vào năm 2024. Theo ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ bị hạn chế do suy thoái kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt ở các nước phát triển và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.